Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 để thảo luận về việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 7 tháng 12. Người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo rằng hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực an ninh chính trị, các vấn đề đa phương và hàng hải, đồng thời thúc đẩy hợp tác chiến lược hơn nữa, theo hãng tin Reuters. Phu nhân ông Tập cũng sẽ tháp tùng ông trong chuyến thăm này, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 7 tháng 12. Trước đó, một số nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đến thăm Việt Nam khi hai nước tìm cách củng cố mối quan hệ song phương. Ông Uông nói, kể từ đầu năm nay, Trung Quốc và Việt Nam đã thường xuyên có những tương tác cấp cao, trao đổi chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực và tiếp tục tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông Uông nói thêm rằng hợp tác sâu sắc hơn nữa sẽ giúp duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập diễn ra chưa đầy 3 tháng sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden và chưa đầy 2 tuần sau chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Thưởng. Việt Nam nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và Nhật trong hai sự kiện này. Nhà quan sát Dương Quốc Chính nêu nhận định với VOA hôm 7 tháng 12 về chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình.
Chuyến thăm của ông Tập trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất ngang tầm với Nga và Trung Quốc sẽ khiến cho Trung Quốc lo ngại là quan hệ Việt Nam với Trung Quốc sẽ giảm bớt sự mật thiết. Ông Tập muốn sang Việt Nam để củng cố mối quan hệ với Việt Nam và có lẽ muốn có những hứa hẹn gì đó để nâng cấp cao hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam. Lưu ý là Việt Nam cũng vừa nâng cấp quan hệ với Nhật lên mức cao nhất. Điều đó càng làm cho Trung Quốc lo ngại bị cô lập do Nhật, Mỹ, Hàn Quốc đều đang ở vị trí có quan hệ quân sự gắn bó, sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc. Trung Quốc và Việt Nam đang đi chung một con đường cùng mô hình thể chế là sự thuận lợi để có thể gắn bó với nhau hơn so với các nước có cùng quan hệ ở mức thân thiết nhất với Việt Nam.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn nhập khẩu quan trọng cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Vào tháng 10, ông Tập nói với các quan chức cấp cao thứ hai của Việt Nam rằng cả hai nước không được quên ước nguyện ban đầu về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Truyền thông nhà nước nói rằng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Một tòa án ở Cần Thơ hôm 6 tháng 12 tuyên phạt Facebooker Lê Minh Thể 2 năm 6 tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ trong một phiên tòa không có luật sư bào chữa vì ông không tin vào công lý ở Việt Nam, theo tin từ gia đình ông. Bà Lê Thị Bình, em ông Thể, cho VOA biết sau phiên xử diễn ra tại tòa án quận Bình Thủy.
Dạ anh Thể, em không có nhận tội. Còn luật sư bào chữa thì anh Thể anh nói là hả, cái xã hội này thì nó không có sự công bằng, cho nên anh không cần luật sư bào chữa. Anh tự bào chữa cho mình.
Bà Bình nhận định về bản án đối với ông Thể.
Dạ tôi nghĩ bản án này quá nặng đối với anh. Tại vì anh Thể nói lên tất cả những cái gì thì nó cũng đã qua báo chí hết rồi. Và anh phản biện tất cả những cái sự việc thì cũng tràn lan lên xã hội hết rồi. Những cái sai mà mình đã nhìn thấy, những cái bản án như vậy thì quá nặng đối với lại anh Lê Minh Thể.
VOA đã liên lạc Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy và các cơ quan hữu quan ở Cần Thơ, đề nghị họ cho ý kiến về việc xét xử ông Thể, đề nghị họ cho ý kiến về việc xét xử ông Thể và phản ánh của gia đình ông, nhưng chưa được phản hồi. Do nhận thấy xã hội có nhiều hiện tượng tiêu cực, bản thân bức xúc, nên từ khoảng đầu năm 2022, ông Thể đăng tải chia sẻ và bình luận nhiều bài viết, phát trực tiếp nhiều video, thể hiện quan điểm cá nhân không đồng tình với chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về các vấn đề chính trị xã hội theo truyền thông trong nước. Báo Công an Nhân dân dẫn cáo trạng cho biết, ông Lê Minh Thể, 60 tuổi, từ khoảng tháng Giêng 2022, thường xuyên tham gia mạng xã hội Facebook để livestream chia sẻ nhiều video bài viết có nội dung xuyên tạc bịa đặt sai sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của đội ngũ cán bộ đảng, nhà nước, chính quyền. Đây là lần thứ hai ông Thể phải chấp hành án tù về các bài viết trên trang Facebook với cùng cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, một điều luật bị các nước phương Tây chỉ trích là mơ hồ, dùng để tống giam những tiếng nói ôn hòa chỉ trích chính quyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc hình sự hóa nhằm vào người dùng Facebook, nói rằng chỉ xét xử những ai vi phạm pháp luật. Vào hồi tháng 3 năm 2019, ông Thể bị tuyên phạt 2 năm tù giam với cùng tội danh này sau khi viết những bài bình luận chỉ trích nhà cầm quyền Việt Nam trên trang Facebook cá nhân.
Có những dấu hiệu cho thấy Việt Nam lần nữa hững hờ với sáng kiến cộng đồng chung vận mệnh được nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc Tập Cận Bình chào mời trong nhiều năm qua, theo nhận xét của một số nhà nghiên cứu, nhà quan sát đưa ra với VOA chỉ ít ngày trước khi ông Tập đến thăm Hà Nội. Những biểu hiện mới đây nhất là khi Chủ tịch Việt Nam Võ Văn Thưởng thăm Trung Quốc hồi tháng 10 và khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Hà Nội vào đầu tháng 12, hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc đều trích đăng lời của các lãnh đạo nước này, nói Việt Nam cần hợp tác với họ để xây dựng cộng đồng chung vận mệnh. Trong khi đó, ngược lại, báo chí nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đề cập đến điều này. Trước đó, vào cuối tháng 6, trong thông cáo chung sau chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới Bắc Kinh, Hà Nội nói rằng họ đánh giá cao sáng kiến cộng đồng chung vận mệnh và một số sáng kiến khác của Trung Quốc, nhưng không khẳng định sẽ ủng hộ hoặc sẽ tham gia, mà chỉ nói thêm rằng hai bên sẽ đi sâu trao đổi về các biện pháp cụ thể hơn. Xa hơn nữa, vào đầu tháng 11 năm ngoái, trong toàn bộ tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc dài hơn 6.000 từ nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, hoàn toàn không có lời nào đề cập đến sáng kiến cộng đồng chung vận mệnh. Mặc dù vậy, trong điểm thứ 3 của bản tuyên bố chung này, có đoạn nói rằng Việt Nam và Trung Quốc vừa là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung. Với việc Việt Nam vẫn tỏ ý giữ khoảng cách với cộng đồng chung vận mệnh, dù chỉ còn ít ngày nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 12 và 13 tháng 12. Một số nhà nghiên cứu và nhà quan sát nhận định với VOA rằng Hà Nội có những tính toán khi thực hiện động thái như vậy. Thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên thuộc Đại học Luật TP.HCM, suy luận về hai nguyên nhân chính.
Cái vấn đề quan trọng nhất là cái cộng đồng chung vận mệnh nó cụ thể nó là cái gì? Có lẽ là nó vẫn còn nhiều điều mơ hồ. Và cái điều thứ hai là cái quan điểm của Việt Nam rất rõ là gì? Việt Nam không trở tên. Nhưng mà có lẽ là cộng đồng chung vận mệnh cũng là một cái mà Việt Nam phải suy nghĩ vì liệu tham gia vào thì nó có thể được gọi là chọn bên hay không? Hoặc là có thể khiến cho các quốc gia khác sẽ nghĩ rằng là Việt Nam chọn bên hay không?
Ông Tập lần đầu tiên nêu lên khái niệm cộng đồng chung vận mệnh hay còn gọi là cộng đồng chung tương lai vào cuối năm 2012 dựa trên ước mơ từ hàng nghìn năm nay của người Trung Hoa về một thế giới trong đó mọi người sống với nhau tuyệt đối hòa thuận và yêu thương nhau như người nhà, theo một bài báo của Tân Hoa Xã hồi giữa tháng 1 năm 2017. Bài báo nói rằng ông Tập hình dung về một thế giới với tương lai là do tất cả các nước cùng chung tay xây dựng một cách bình đẳng và mọi quốc gia đều cần phải đối thoại thay vì đối đầu với nhau, và tạo dựng các mối quan hệ đối tác thay vì lập các liên minh. Một bài phân tích của tác giả Nadesh Roland nhằm giải mã khái niệm cộng đồng chung vận mệnh của Bắc Kinh đăng trên trang The ASEAN Forum vào tháng 6 năm 2017 chỉ ra rằng trước cả ông Tập, vị chủ tịch và lãnh đạo đảng trước đây của Trung Quốc là ông Hồ Cầm Đào đã sử dụng thuật ngữ cộng đồng chung vận mệnh trong báo cáo của ông trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi giữa tháng 10 năm 2007. Ông Hồ dùng khái niệm đó để mô tả mối quan hệ đặc biệt giữa Trung Quốc và Đài Loan, hàm ý rằng hai thực thể chính trị khác nhau có thể có quan hệ khá tốt đẹp dù có những khác biệt. Sau khi ông Tập Cận Bình được bầu làm lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc vào tháng 3 năm 2013, ông đã thường xuyên quảng bá thúc đẩy sáng kiến cộng đồng chung vận mệnh, theo bài viết của Nadesh Roland. Ban đầu, ông Tập nhấn mạnh tại diễn đàn Bắc Ngao tháng 4 năm 2013 với các nước tham dự hầu hết đến từ châu Á rằng là những thành viên trong cùng một ngôi làng toàn cầu, chúng ta cần nuôi dưỡng sự nhận thức về cộng đồng chung vận mệnh, đi theo xu hướng thời đại, giữ định hướng đúng đắn, đoàn kết cùng nhau trong những lúc khó khăn và đảm bảo rằng sự phát triển ở châu Á và phần còn lại của thế giới sẽ đạt được những đỉnh cao mới. Bài viết trên The ASEAN Forum cho hay, ở thời điểm giữa năm 2017, tác giả bài viết nhận định về ý nghĩa của khái niệm cộng đồng chung vận mệnh. Đó là thứ nhất, các nước có thể hợp tác với nhau bất chấp những sự khác biệt lớn về chính trị, xã hội hay văn hóa. Thứ hai, nó áp dụng hầu hết cho châu Á và các nước láng giềng của Trung Quốc. Và thứ ba, khái niệm này có cả thành phần kinh tế lẫn an ninh. Nó có những mục tiêu là củng cố cả sự phát triển chung lẫn an ninh chung. Điều này phản ánh quan điểm của ông Tập rằng phát triển là nền tảng của an ninh và an ninh là một điều kiện để phát triển, tác giả Roland viết. Trung Quốc không lập ra bất kỳ cơ chế mang tính định chế trung tâm nào hay một bản thư ký để xác định thể thức và điều hành cộng đồng chung vận mệnh này và không có hiệp ước nào được ký kết theo bài viết. Không có một khuôn khổ cứng nhắc, Cộng đồng này có hình thức như một mạng lưới không chính thức và các nguyên tắc cũng như chuẩn mực của cộng đồng được định hướng là sẽ do các thành viên chung tay tạo dựng thông qua các tham vấn để đáp ứng các lợi ích của tất cả các bên. Một số đoạn trích trong bài viết chỉ ra, từ đầu tháng 10, hãng tin Reuters loan tin là các quan chức của Việt Nam và Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thẩm quyền quyết định cao nhất ở hai quốc gia, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các quan chức đã thảo luận về việc đề cập đến cộng đồng chung vận mệnh trong tuyên bố chung về cuộc gặp thượng đỉnh, theo Reuters. Bình luận về việc ông Tập sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày 12 và 13 tháng 12, chỉ lâu sau khi đất nước láng giềng nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ, giáo sư Alexander Vu Vinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh KINU châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu, Hawaii, cho rằng ông Tập sẽ một lần nữa thúc ép Việt Nam tham gia cộng đồng chung vận mệnh để cố xây dựng một liên minh làm đối trọng với Washington. Nếu Việt Nam đồng ý tham gia cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc, điều này sẽ được quảng bá như thể là một sự nâng cấp lên từ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hiện nay giữa Trung Quốc và Việt Nam. Việc nâng cấp này sẽ được Trung Quốc diễn dịch là Bắc Kinh luôn luôn gần gũi hơn hoặc đi trước hoặc ở cao hơn Washington trong quan hệ với Việt Nam, giáo sư Vu Vinh đưa ra ý kiến với VOA qua email. Giáo sư Vu Vinh lưu ý rằng Việt Nam đã cưỡng lại sự thúc ép của Trung Quốc về việc nâng cấp đó trong nhiều năm, trong khi tương phản lại cả Việt Nam lẫn Mỹ đều muốn nâng cấp quan hệ. Từ góc nhìn của mình, ông Vu Vinh cho rằng hết sức đáng chú ý khi Việt Nam là nước duy nhất trong số các quốc gia trên đất liền ở Đông Nam Á vẫn chưa tham gia cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc so với Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan, những nước đã gia nhập trong mấy năm qua. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cũng dự báo với VOA rằng ông Tập sẽ chính thức mời Việt Nam tham gia sáng kiến cộng đồng chung vận mệnh. Trong khi đáp lại, Việt Nam sẽ chỉ tập trung vào các vấn đề gồm nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là về kinh tế, quốc phòng an ninh, giải quyết thỏa đáng các bất đồng và các khác biệt, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân và tình hữu nghị giữa hai bên. Đánh giá chung về chuyến thăm sắp diễn ra của ông Tập, ông Quân nói.
Trong bối cảnh hiện nay, nước nào ấy cũng muốn gia tăng ảnh hưởng và muốn gia tăng cái phần ảnh hưởng sâu rộng của mình đối với Việt Nam hơn cả các quốc thủ khác. Tóm lại là cái cuộc cải tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc đối với Việt Nam là cũng sẽ sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện.
Với quan sát cá nhân dựa trên kinh nghiệm sống và làm việc trong hàng chục năm qua của một nhà báo, nhà văn kỳ cựu, cựu đại tá an ninh Nguyễn Như Phong nói với VOA về cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc.
Tôi cho rằng đây là cái loại lời nói đáy bôi này, chứ tôi chẳng tin các cái này cả. Bởi vì là từ xưa đến nay thì Trung Quốc là một nước lớn, nhưng mà họ hành xử nhiều cái rất là tiểu nhân và cứ nói một đằng làm một đằng, cho nên tôi không tin.
Để củng cố cho lập luận của mình, ông Phong dẫn chứng việc Trung Quốc công bố bản đồ quốc gia mới hồi tháng 8 thể hiện nhiều vùng đất của các nước láng giềng bao gồm cả Việt Nam, Ấn Độ, Nga, v.v. thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc. Báo chí quốc tế cũng đã đưa tin về vấn đề này, nói rằng nhiều nước phẫn nộ về bản đồ đó. Ông Phong nói thêm.
Trung Quốc bất chấp luật pháp, mà với một quốc gia đã bất chấp luật pháp và họ bằng mọi thủ đoạn này khác thì tốt nhất là không nên tin. Chứ còn bây giờ bảo cộng đồng chung vận mệnh các thứ rồi để rồi là xóa nhòa tất cả các thứ đi. Để rồi là họ thao túng, họ theo họ thì chết.
Tiếng nói của ông Phong có sự cộng hưởng với quan điểm của rất đông những người Việt Nam thể hiện trên mạng xã hội rằng do các vấn đề đau thương trong lịch sử và những tranh chấp lãnh thổ biển đảo hiện nay, họ muốn đất nước không gắn bó quá thân thiết với Trung Quốc mà chỉ nên hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại. Thạc sĩ Hoàng Việt thuộc Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra nguyên do lớn nhất đằng sau điều mà ông gọi là tâm lý trong Trung Quốc trong nhiều người Việt là vấn đề biển Đông, và đây là một thực tế mà giới lãnh đạo buộc phải lưu tâm.
Chắc chắn là với những cái tâm lý mà chống Trung Quốc như thế thì là cũng khiến cho lãnh đạo sẽ phải cân nhắc rất nhiều. Bởi vì nói cho cùng thì lãnh đạo cũng phải xem xét là một mặt là cũng có được lợi ích của chính quyền, thế nhưng mà mặt khác thì cũng phải đồng thuận với người dân trong nhiều vấn đề. Cho nên có lẽ rằng là đây cũng là một cái vấn đề tác động rất lớn đến cái quyết định của lãnh đạo Việt Nam.
Nhận xét về các dấu hiệu cho thấy Việt Nam thận trọng trong bày tỏ quan điểm về sáng kiến cộng đồng chung vận mệnh của Trung Quốc, cựu đại tá an ninh Nguyễn Như Phong, một nhà báo, nhà văn kỳ cựu, cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam thật sáng suốt.
Tôi nghĩ rằng là cái chính sách ngoại giao của Đảng, Chính phủ Việt Nam đối với Trung Quốc thì đã có những bước đi rất là chiến lược khéo léo và dung hòa được lợi ích của tất cả các bên.
Xét việc hai đại cường quốc là đối thủ của nhau liên tiếp có những chuyến thăm cấp nguyên thủ đến Việt Nam chỉ trong một thời gian ngắn, ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhấn mạnh đến điểm mấu chốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc của mình trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường như thế này. Lập trường của Việt Nam rất rõ ràng, thực hiện chính sách quốc phòng quốc 4 phòng 4 không, đó là không liên quân sự với nước ngoài, không đi với nước này chống nước khác, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ của mình để mà tiến công nước khác, và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trừ khi an ninh của chính phủ Việt Nam gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Những nguyên tắc nêu trên chi phối trực tiếp đến cách Việt Nam đối xử với các nước lớn nói chung và với Trung Quốc cũng như Mỹ nói riêng, ông Quân nói thêm. Theo giáo sư Vũ Vinh ở Hawaii, Mỹ, chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ là một phép thử lớn đối với nền ngoại giao cây tre của Hà Nội và khả năng của họ ứng phó với Trung Quốc. Việt Nam có thể lấy mối quan hệ mới được nâng cấp với Mỹ làm đòn bẩy để đòi Trung Quốc nhượng bộ một số điều, hoặc Việt Nam cũng có thể bám vào cây tre và cong xuống dưới sức ép của Trung Quốc. Quỹ đạo tương lai của quan hệ Việt-Trung sẽ tùy thuộc vào việc Việt Nam có thể chống lại sự thúc ép của Trung Quốc hay không, ông Vũ Vinh nói với VOA qua email. Chiến lược đối ngoại chú trọng phát triển quan hệ cân bằng với các cường quốc và đa dạng hóa các mối quan hệ với các nước nói chung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi tên là ngoại giao cây tre trong một số hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam vào các năm từ 2021 đến nay. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để tìm hiểu quan điểm của họ, song không có hồi đáp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.